Phần 3. Một số phương pháp học tập mà cha mẹ có thể hướng dẫn con. Giáo dục sớm. Giáo dục sớm cần một cái nhìn đa chiều. Hiện nay, nhiều nơi đang nở rộ lên phong trào giáo dục sớm. Không ít phụ huynh đưa con em mình đến với những trung tâm để học từ lúc con còn rất nhỏ. Một điều không thể phủ nhận là rất nhiều những thiên tài đều được giáo dục sớm. Tuy nhiên, không phải là những người giáo dục sớm đều là những người thiên tài, và cũng không ít những người không được giáo dục sớm đã trở thành thiên tài. Do đó, chúng ta cần một cái nhìn đa chiều và hiểu rõ vấn đề giáo dục sớm. Giáo dục sớm là gì? Giáo dục sớm là phương pháp giáo dục được bố mẹ áp dụng cho con ngay từ khi con còn trong bào thai cho đến 6 tuổi. Mục đích của phương pháp này không phải là để biến những đứa trẻ trở thành thiên tài hay thần đồng, mà là để các bậc cha mẹ hiểu được tầm quan trọng của việc nuôi dạy con từ sớm, từ đó biết cách nuôi dạy con để phát huy tối đa những khả năng và tố chất mà con có, tạo nền tảng vững chắc cho con về sức khỏe, trí tuệ, nhân cách và sau này trở thành những người có ích cho xã hội. Giáo dục sớm ngày nay đã được nhiều quốc gia quan tâm, đầu tư phát triển mạnh mẽ. Trong lứa tuổi từ 3 đến 7 tuổi, trẻ phát triển gần như toàn bộ trí não. Thời điểm này, cha mẹ thường có thói quen cho trẻ học tập rất nhiều lĩnh vực với hy vọng con mình sẽ trở thành vượt trội hơn, giỏi giang hơn. Giáo dục sớm là giáo dục đúng thời điểm và đúng phương pháp, chứ không phải bắt ép con học quá nhiều thứ như chúng ta vẫn làm. Điều con cần là một hình thức học tập vừa sức, học mà chơi, chơi mà học. Các bậc phụ huynh thường nhồi nhét con rất nhiều lịch học, hầu như không có thời gian để ôn lại, lĩnh hội những gì được học. Vì vậy, không những không có tác dụng mà lại khiến trẻ mệt mỏi, đầu óc căng thẳng. Điều đó khiến con không phát triển tự nhiên. Giáo dục sớm cho trẻ thực chất là khuyến khích trẻ từ khám phá thế giới xung quanh, trực tiếp tiếp xúc với những vật thể tự nhiên để qua đó thể hiện chính bản thân trẻ, dẫn đến sự vận động của đại não và nảy nở hàng loạt hoạt động tư duy. Trên thực tế, việc giáo dục sớm ngày càng được các bậc cha mẹ quan tâm vì đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ em có khả năng tiếp thu cao hơn so với những người lớn, đặc biệt trong những năm đầu tiên của cuộc đời. Tiến sĩ Phạm Mikey cho biết, các nghiên cứu và tìm hiểu về não bộ trẻ cho kết quả một nửa sự phát triển quan trọng của não bộ ở đứa trẻ được hoàn thành vào thời điểm trẻ bắt đầu học mẫu giáo. Đặc biệt, trẻ em có các mạch thần kinh nếu không được kích thích trước khi đi học mẫu giáo thì sẽ không bao giờ có được sự thông minh đáng có. Bà cho rằng 0 đến 6 tuổi là thời kỳ vàng, cửa sổ của các cơ hội giáo dục khai mở tiềm năng cho trẻ, thời kỳ tốt nhất để phát triển sự gắn bó về mặt xã hội và tiếng nói của trẻ là trước 2 tuổi, nhận biết chữ là trước 3 tuổi và học đếm là trước 4 tuổi. Tiến sĩ Phạm Mai Chi cho hay, bộ não trẻ ngay từ sơ sinh đã có những tiềm năng đáng kinh ngạc. Lúc mới sinh, trọng lượng não bằng 25% não người trưởng thành, 9 tháng tuổi gấp đôi so với não sơ sinh, 3 tuổi đạt gấp 4 lần lúc mới sinh và 6 tuổi hầu như hoàn thiện về cấu trúc. Lợi ích của việc giáo dục sớm. Khi áp dụng các phương pháp giáo dục sớm cho trẻ, lợi ích đầu tiên bố mẹ có thể thấy được ở trẻ đó là sự thay đổi trong cách trẻ ứng xử với môi trường xung quanh. Trẻ trở nên tự tin hơn mỗi khi tiếp xúc với môi trường mới, linh hoạt hơn, không còn e dè nhút nhát, biết bộc lộ cảm xúc một cách rõ ràng và bộc lộ sự thích thú của bản thân ở một số lĩnh vực nhất định. Phương pháp giáo dục sớm cho trẻ. Để có thể giáo dục sớm cho trẻ một cách an toàn và hiệu quả nhất, bố mẹ hãy luôn bên cạnh trẻ và chơi cùng trẻ bất cứ khi nào có thể. Bạn hãy khuyến khích con khám phá mọi thứ xung quanh, đừng la mắng khi chúng nghịch đất cát hay chán nản khi trẻ lỡ làm rơi đổ đồ vật trong nhà. Trẻ đang ở độ tuổi muốn tìm hiểu những điều mới, hãy để trẻ được tự do làm điều trẻ muốn và cha mẹ hãy định hướng cách chơi hiệu quả cho trẻ. Nguyên tắc của giáo dục sớm. James Marsalo và Janice Lord, hai chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục trẻ thơ, đã nói trong cuốn sách Chơi mà học, Learning through play. Vì vậy, quan trọng nhất là chúng ta có thể biến những trò chơi thành những cơ hội để học và cần làm cho những việc này trở nên vui nhộn. Con của bạn giống như một tảng băng 10% nổi trên mặt nước là ngoại hình của trẻ mà bạn nhìn thấy hàng ngày. 90% chìm dưới mặt nước là trí thông minh, cảm xúc và tâm hồn của trẻ. Cha mẹ cần dành nhiều thời gian để khám phá những tiềm năng chưa thấy ở trẻ. Hãy khuyến khích cho bạn chơi một cách có định hướng nhiều hơn nữa. Hãy là bạn của con, cùng chơi với con bất cứ lúc nào bạn có thể. Vai trò của gia đình đối với việc giáo dục sớm cho trẻ. Chuyên gia giáo dục sớm Clint Dorman đã từng nói, không có một ngôi nhà nào tốt bằng gia đình và không có người thầy nào tốt như cha mẹ. Tuy nhiên, vai trò giáo dục gia đình hiện nay, nhất là giáo dục sớm, dường như vẫn chưa được xã hội nhìn nhận và phát huy một cách đúng đắn. Tiếp đến, khi trẻ bước vào giai đoạn đầu đời từ 0 đến 6 tuổi, cha mẹ là người tiếp xúc nhiều nhất, là người thầy đầu tiên trong cuộc đời con. Vì vậy, muốn giáo dục sớm cho trẻ thì bố mẹ là những thành phần quyết định nhiều nhất đến khả năng thành công. Trong gia đình, mọi người cần hiểu rõ và nhất quán những phương pháp giáo dục cho trẻ, tránh tạo ra sự chồng chéo, khác biệt quá nhiều giữa các thành viên, đặc biệt giữa bố và mẹ. Bố mẹ cần biết cách xử lý những câu hỏi, những việc làm của trẻ, uốn nắn trẻ phát triển theo định hướng đúng. Ở giai đoạn này, bố mẹ không phải là người thay con làm tất cả, mà chỉ là người hướng dẫn, là bạn đồng hành, giúp con tìm ra đáp án cho những tình huống, câu hỏi trong đời sống của con. Có thể nói rằng, giáo dục sớm tại gia đình góp phần đáng kể vào sự nghiệp giáo dục sớm của toàn xã hội, do giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi là thời kỳ vàng để phát triển tiềm năng não bộ của trẻ. Do đó, cần khẳng định lại vị trí của giáo dục sớm tại gia đình, coi đó là nền tảng, còn giáo dục nhà trường là sự nối dài của giáo dục sớm tại gia đình. Cần coi giáo dục gia đình là một bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm trả lại cho các bậc cha mẹ vai trò đúng đắn, đúng nghĩa. Những người thầy, người cô đầu tiên và có ảnh hưởng sâu sắc đến mỗi đứa trẻ. Nếu biết cách giáo dục trẻ từ sớm, thì nhất định bạn sẽ có những đứa con có khả năng vượt trội, khai thác tối đa các tiềm năng của con em mình. Các giai đoạn của giáo dục sớm. Giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi, não bộ của trẻ phát triển rất nhanh, cả về trọng lượng và cấu trúc. Trong giai đoạn này, đứa trẻ được rèn luyện và kích thích phát triển trí não đúng phương pháp sẽ giúp làm cho các tế bào não phát triển nhanh hơn, tạo ra các tế bào não chất lượng cao. Như vậy, hiểu đúng về giáo dục sớm là giáo dục đúng thời điểm, đúng cách, chứ không hiểu theo nghĩa đen của từ sớm. Khi áp dụng các phương pháp giáo dục sớm cho trẻ, các bậc cha mẹ cần lưu ý rằng giáo dục sớm không phải để lấy thành tích cho con, không phải ép buộc nhồi nhét con học. Giáo dục sớm cần phải cố gắng với quá trình phát triển tự nhiên của trẻ, tạo cho trẻ sự hứng thú khi tham gia. Và trên hết, giáo dục sớm là một quá trình đòi hỏi cha mẹ rất kiên trì. Giáo dục sớm trẻ từ 4 đến 12 tháng tuổi. Trong giai đoạn này, chủ yếu chúng ta rèn luyện cho trẻ thị giác. Khi dẫn bé đi dạo chơi, nhất thiết phải bằng mọi cách để cho bé ghi nhớ ấn tượng về thế giới bên ngoài càng nhiều càng tốt. Vừa hướng con nhìn vào cảnh sắc xung quanh, mẹ vừa nói ra những từ ngữ về cảnh sắc đó, hoặc là bế em bé đi dạo trong nhà, nhìn thấy đồ vật gì trong nhà cũng chỉ vào đó và đọc tên đồ vật đó lên, lặp đi lặp lại nhiều lần cho bé nghe. Thính giác, cho em bé ra công viên, cho em bé nghe những tiếng động khẽ khàng của thiên nhiên và nói nhiều về các từ ngữ chỉ đồ vật, hiện tượng, thiên nhiên cho em bé nghe. Có hai điểm cần lưu ý khi nói chuyện với bé, hãy dùng giọng nói từ tốn, diễn cảm, vui vẻ, giọng trầm trầm, đều đều là không nên. Dùng cả điệu bộ, chân tay để hỏi bé. Xúc giác, hãy kích thích hoặc cả khả năng tóm, nắm của bàn tay bé. Hãy cho bé cầm nắm nhiều đồ vật có chất liệu khác nhau như len, bông, gỗ, vải. Ngôn ngữ, điều quan trọng nhất đối với trẻ trong phần cuối của thời kỳ này là sự phát triển về ngôn ngữ. Hãy nói chuyện với trẻ thật nhiều. Giáo dục sớm cho trẻ 1-2 tuổi. Trong giai đoạn này, ngôn ngữ phát triển một cách đột phá, Không ít những bậc cha mẹ nựng con thành ra nói ngọng sẽ ảnh hưởng rất lớn cho bé và rất khó sửa. Trong giai đoạn này, cha mẹ nên tận dụng thời gian để nói chuyện với bé. Ngoài ra, nên mua nhiều sách để đọc cho con nghe, nhất là những bài thơ có âm điệu nhẹ nhàng. Thời kỳ này, trẻ bắt đầu có tư duy nên cha mẹ có thể mua các tranh ảnh cho trẻ xem. Dạy trẻ 3 tuổi tư duy từ những trò chơi đơn giản. Được 3 tuổi, não bộ trước phát triển vượt bậc. Đây là vùng tư duy nên khả năng suy nghĩ của trẻ đến 3 tuổi tiến bộ đáng kể. Trước thời điểm này, việc giáo dục tập trung vào việc dạy trẻ ghi nhớ là chủ yếu, song từ thời kỳ này phải chuyển qua giáo dục tư duy cho trẻ. Càng cho trẻ 3 tuổi chơi trò chơi tư duy, càng khiến trẻ trở thành người có khả năng tư duy cao, chỉ số thông minh cao. Các công cụ hỗ trợ: flashcards. Dạy chữ sớm bằng phương pháp flashcards giúp trẻ phát triển não phải, phát triển ngôn ngữ nói, bổ sung vốn từ phong phú cho trẻ. Ngoài ra, dạy chữ bằng flashcards còn giúp trẻ luyện trí nhớ, biết đọc sớm nhằm tạo niềm đam mê đọc sách. Tranh truyện. Tranh truyện cũng là một công cụ để hỗ trợ trẻ trong việc tiếp nhận tri thức, đồng thời giúp cho trẻ say mê đọc sách. Tuy nhiên, sau khi trẻ đã biết đọc thành thạo thì nên hạn chế dần việc đọc tranh truyện và truyện tranh thay bằng đọc truyện không có tranh ảnh và các loại sách khác. Một trong những sai lầm của các bậc cha mẹ là thường cho con em mình xem truyền hình. Mức độ tăng khả năng tư duy ngôn ngữ trong quá trình xem truyền hình là không cao như đọc sách. Các đồ chơi lắp ghép. Các đồ chơi lắp ghép cũng là một công cụ hỗ trợ cho việc phát triển tư duy của trẻ trong thời kỳ này. Tuy nhiên, khi trẻ lớn dần thì nên hướng dẫn trẻ tự làm đồ chơi. Tóm lại, giáo dục sớm, hay nói đúng hơn là phát triển tiềm năng trẻ, là một quá trình quan trọng để giúp trẻ phát triển. Tuy nhiên, chúng ta cần quan tâm một số vấn đề sau. Hướng dẫn trẻ đúng phương pháp, đúng thời điểm, chứ không nhồi nhét đầy kiến thức vào đầu của trẻ. Tạo được hứng thú trong quá trình giáo dục trẻ. Khi trẻ đã không hứng thú, thì xem như giáo dục sớm có nguy cơ thất bại. Cha mẹ có vai trò quan trọng trong giáo dục sớm, nên cha mẹ phải học được phương pháp giáo dục, chứ không phải thuê gia sư, kèm cặp hay chỉ gửi con tới các trung tâm giáo dục sớm là xong. Những tài năng, chẳng hạn như Jonan, Wolfgang von Goethe, Leonardo da Vinci, đều là những người được cha mẹ dạy dỗ từ sớm, chứ không phải nhà trường. Phương pháp học chủ động. Nghe giảng. Nghe là một quá trình thu nhận thông tin, chiếm tới 45% thời gian nhận thức của con người. Phải biết cách nghe mới thu được nhiều kiến thức trong thời gian quy định. Yêu cầu người nghe là phải biết được ý đồ của người giảng, nắm được ý chính của bài giảng, biết suy nghĩ về lập luận của người giảng và phát hiện những vấn đề mới trong khi nghe giảng. Muốn như vậy, phải biết tập trung chú ý vào bài giảng. Các kiến thức trong một bài cũng như các bài trong một chương là một chuỗi các chân lý, cái nọ nảy sinh cái kia. Có tập trung chú ý, ta sẽ dần từ khâu này sang khâu khác một cách chuyển dễ dàng. Nếu không tập trung, một vài khâu sẽ gián đoạn, phải tốn công và thì giờ mới nói lại được thành chuỗi. Trẻ tập trung chú ý sẽ thấy bài học dễ hiểu, dễ nhớ hơn. Ghi chép. Phần quan trọng nhất của thực nghiệm không phải là làm thí nghiệm mà là ghi chép định lượng, rất chính xác, ghi bằng bút mực hẳn hoi. Khi một ý niệm được tay ta trực tiếp ghi lên giấy, thì hình ảnh của ý niệm này được đậm nét thêm ở trong óc. Có ghi chép bài, học sinh học bài càng chóng thuộc, phải ghi đầy đủ những kiến thức mới liên can tới vấn đề mình đang quan tâm. Lưu ý đánh dấu ngoài những kiến thức trái với nhận thức của mình để sau đó kiểm tra. Sau khi dự buổi thuyết trình, nên dành thời giờ để xem lại và nếu cần, kiểm tra lại các điều đã ghi chép. Tập ghi nhanh để không lọt quá nhiều tin. Muốn ghi nhanh, phải luyện một số ký hiệu ghi tắt. Ghi các ý chính của bài thuyết trình, lược bỏ những chi tiết không quan trọng. Khi đọc tài liệu, ta có thời giờ nhiều hơn khi đi dự thuyết trình. Vì vậy, có thể ghi chép chu đáo hơn. Hãy suy nghĩ, cân nhắc, sắp xếp các hệ thống những số liệu, đánh dấu những số liệu quan trọng để khi cần tới thì tìm hiểu dễ dàng. Sau này, tùy từng thời điểm xem lại những điều đã ghi để biết điều nào được xác minh rồi, điều nào cần thẩm tra tiếp. Chỉ bằng cách đó, ta mới có thể nhận kiến thức của mình một cách vững chắc. Nhất là trẻ cần biết ghi chép những môn có thí nghiệm hay thực hành. Khi thí nghiệm hay thực hành, trẻ hãy ghi chú thêm vào tài liệu mà lúc học lý thuyết chưa ghi được, những vấn đề cần quan tâm thêm, những sai sót gặp phải, cách sửa chữa những sai sót đó. Vì vậy, cha mẹ nhắc con hãy nhớ luôn mang theo giấy bút khi vào phòng thí nghiệm thực hành. Thực nghiệm là quan trọng, nhưng trước khi thực nghiệm, cần nắm chắc kiến thức liên quan. Khi đó, ta sẽ rút ngắn được thời gian tiến hành thực nghiệm và tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Tự học. Tự học chủ yếu là tự đọc tài liệu để thu thập kiến thức. Ai biết chữ cũng tưởng là mình biết đọc. Thật ra, không ít những người biết chữ, nhưng không biết đọc. Nói rõ hơn, không biết cách đọc. Đối với các tài liệu khoa học, lại càng phải biết cách đọc. Nếu không, ta sẽ bị ngập vào trong một rừng ý niệm ngày càng nhiều và không một bộ óc bách khoa nào có thể chứa nổi. Có Văn Hào đã nói, đọc sách có ba cách. Một là đọc và không hiểu. Hai là đọc và chỉ hiểu những điều nói trong sách. Ba là đọc và còn hiểu cả những điều không viết trong sách nữa. Cách đọc sách thứ ba là cách cần luyện tập vì làm cho người đọc mở rộng được kiến thức và bồi dưỡng được trí tuệ. Muốn thế, trước hết, hãy biết cách đọc có hệ thống. Đọc có hệ thống là đọc các tác phẩm liên quan tới vấn đề nghiên cứu. Muốn hiểu thấu đáo học thuyết Darwin, không chỉ bằng lòng với nội dung học thuyết trình bày trong sách giáo khoa, mà còn tìm đọc các sách có nguồn gốc loài, cũng như muốn tìm hiểu học thuyết Lamarck, thì đọc thêm cuốn Triết học động vật. Chính qua những tác phẩm đó mới có thể biết được phương pháp đặt vấn đề, giải quyết vấn đề của tác giả. Quá trình sưu tầm tư liệu, tư duy dựa trên tư liệu, tinh thần vượt mọi khó khăn trên con đường khoa học của họ. Đọc có hệ thống còn là đọc theo lịch sử phát triển của vấn đề. Bất cứ vấn đề nào cũng có nguồn gốc phát sinh, quá trình phát triển, trong đó nó liên quan đến nhiều vấn đề khác và bản thân nó cũng qua một quá trình đấu tranh phức tạp của mâu thuẫn nội tại để đi đến hình thái ta thấy ngày nay. Ta không thể chỉ bằng lòng với cách học thuộc các công thức, quy luật, nguyên lý nêu trong tài liệu mà còn tìm hiểu thêm về nguồn gốc của những điều này, hiểu con đường mà loài người đã trải qua để đi đến những tri thức đó. Hiểu thêm rằng tất cả văn hóa của loài người, tất cả tri thức hiện nay là một đáp số đạt được qua nhiều khó khăn của những vấn đề liên quan tới đời sống vật chất và tinh thần của con người. Thực tập. Thực tập là hình thức học tập không thể thiếu ở trường, nhất là ở bậc đại học. Thực tập có thể tiến hành ở phòng thí nghiệm, trên thực địa hay ở các cơ sở nghiên cứu, sản xuất. Thực tập nhằm mục đích rèn luyện thao tác kỹ thuật, củng cố và kiểm tra kiến thức lý thuyết đã học, tập dược ứng dụng kiến thức khoa học trong thực tế. Ở trường đại học, người ta thường chia 3 loại thực tập để kiểm nghiệm kiến thức và thực tập sản xuất là để thử ứng dụng kiến thức trong thực tế. Nhưng tự trung, loại thực tập nào cũng gồm hai quá trình, quan sát và thí nghiệm. Quan sát là nhìn một cách chú ý và hơn nữa, chú ý có định hướng. Nhìn thật dễ mà quan sát thật khó vì phải tập luyện. Có nhà khoa học đã nói, muốn học nhìn một sự vật phải tập luyện hàng năm. Trước hết, quan sát phải biết chọn lọc theo yêu cầu của chủ đề. Đối với cùng sự vật, nếu yêu cầu chủ đề khác nhau thì mặt quan sát cũng khác. Thí dụ, trong thực tập về sinh thái học thực vật, ta phải nhìn khu rừng là một quần xã thực vật, chứ không nhìn rừng là một tập hợp hàng trăm loại cây khác nhau, như trong thực tập về phân loại thực vật. Làm bài tập ở nhà. Cha mẹ thường cùng làm bài tập ở nhà với con hoặc nhờ gia sư dạy thêm. Tuy nhiên, điều này không phải là điều đơn giản vì ta cần xác định rõ người lớn giúp đỡ trẻ làm bài tập ở nhà nhằm mục đích gì và làm như thế nào. Mục đích của việc làm bài tập ở nhà là giúp trẻ củng cố lại kiến thức bài đã học trong buổi học trước và có thể hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức của buổi học tiếp theo. Tuy nhiên, hầu hết hiện nay, việc sửa các bài tập là đối phó với việc trả bài lên lớp hay tiết kiểm tra trên lớp của buổi học tiếp theo. Do đó, cha mẹ hay gia sư phải cố gắng giải hết những bài học, bài tập thầy cô giáo giao hoặc các bài trong sách giáo khoa. Thậm chí, có những bậc cha mẹ mua cho con những cuốn sách có sẵn bài giải để con em mình chép bài giải vào mà không quan tâm đến trẻ có hiểu bài hay không. Điểm số là thước đo kết quả học tập của trẻ. Điều đó không thể phủ nhận, nhưng còn phụ thuộc vào cách đo như thế nào. Thứ nhất, cái thước phải đúng. Thứ hai, ngay cả cái thước đúng mà cách đo sai thì kết quả cũng không có nghĩa. Cho nên cha mẹ hay gia sư chỉ nên hướng dẫn cho trẻ giải bài tập. Nếu ta làm thay cho trẻ, điểm số đó không phải là điểm số thật sự của trẻ. Đôi khi còn làm cho trẻ ảo tưởng rằng mình đã giỏi và sẽ thiếu động lực cố gắng. Tự luyện tiếng Anh. Chưa thấy có một môn học nào được quan tâm như môn tiếng Anh. Phụ huynh nào cũng sẵn lòng cho con đi học thêm. Rèn tiếng Anh ngay từ tuổi mẫu giáo. Tạm thời gạt sang một bên các lý thuyết về phương pháp, vì nó xa lạ với đa phần người học, những người chỉ muốn nắm được một số kỹ năng tiếng Anh để thuận lợi cho công việc, dù đó là giao tiếp với khách nước ngoài, để theo học một chương trình dạy bằng tiếng Anh, hay để đọc tài liệu bằng tiếng Anh. Quan sát đặc thù của người học tiếng Anh ở nước ta kết hợp với những thay đổi chóng mặt trong lối sống hiện đại đang xảy ra và thực tế sử dụng tiếng Anh như một công cụ, có thể nói bí quyết học và dạy tiếng Anh nằm ở 3 điểm. Đừng quá ham, tận dụng cái có sẵn, luyện chứ đừng học. Hãy vứt bỏ hết mọi kế hoạch vĩ đại thanh toán chương trình này trong năm này, đóng từ vựng kia trong năm tới. Hãy đặt mục tiêu khiêm tốn, học các câu đơn giản, rèn đi luyện lại cho đến khi nào sử dụng được trong thực tế thì mới chuyển qua cái mới. Cái này sẽ tạo cho người học sự tự tin để làm đòn bẩy học tiếp. Sai lầm phổ biến mà chúng ta quan sát được ở người học tiếng Anh đó là xem tiếng Anh như một môn học và tiếp cận nó như một loại kiến thức mà họ phải có bằng cách học. Họ học tiếng Anh như học toán, lý hóa, tức là ngồi nghiên cứu từng điểm ngữ pháp, lý giải, rồi hiểu nó và học quy luật, tức là ngồi học từng từ, cả họ hàng tông chi từ đó, tức là họ học cách ghép từ thành câu. Bạn tự hỏi các bà tiểu thương ở chợ Bến Thành, do nhu cầu cần giao tiếp với khách nói tiếng Anh, họ có thể học tiếng Anh theo cách đó không? Không hề, họ sẽ xuất phát từ nhu cầu, chuyển nhu cầu thành câu, rồi học thuộc lòng. Đơn giản vậy thôi. Dĩ nhiên người học tiếng Anh bình thường chưa có nhu cầu như thế và cũng không đến nỗi học theo kiểu đi ngang về tắt như thế. Nhưng phương pháp học cũng nên theo tinh thần đó mới mong thành công. Học tiếng Anh là rèn luyện như tập võ, cứ đi quyền thật nhiều đến khi đánh nhau sẽ bật ra cú đánh trúng đích. Học tiếng Anh là cứ thuộc lòng cho nhiều câu nhiều đoạn chừng nào tốt chừng đó, đến khi cần nó sẽ bật ra cho bạn sử dụng. Ai học tiếng Anh mà cứ thắc mắc tại sao là xem như thất bại ngay từ đầu, cứ chấp nhận người ta nói sao mình học thuộc lòng như vậy để bắt chước. Người nào thuộc lòng được nhiều câu, nhiều đoạn nhất, người đó và sử dụng tiếng Anh thành thạo lại vừa dễ dàng vượt qua mọi kỳ thi được biên soạn đúng chuẩn như IELTS hay TOEFL. Như thế, cuối cùng cả hai mục tiêu học để thi hay học vì kỹ năng đều đạt được chứ không hề mâu thuẫn nhau. Hướng dẫn con học nhóm. Phương pháp học nhóm. Có khá nhiều tài liệu đề cập đến việc học nhóm. Trong sách này chỉ đề cập vài kỹ thuật nho nhỏ về học nhóm. Bản đồ tư duy. Mỗi người vẽ riêng một bản đồ tư duy về bài cần học, sau đó thảo luận và thống nhất một sơ đồ hoàn chỉnh. Nếu nhóm quá đông thì có thể phân thành từng nhóm nhỏ 3 đến 4 người thay vì vẽ riêng từng người. Trao đổi phiếu. Mỗi người trao một miếng phiếu theo mẫu sẵn hoặc một tờ giấy trắng, viết các thông tin theo yêu cầu nêu ra. Hết thời gian, chuyển phiếu sang người bên cạnh để bạn cùng nhóm bổ sung và cứ chuyển tiếp như vậy. Một số trường hợp phổ thông ở Đức hiện nay áp dụng cách thức tương tự. Trong một số tiết học, các học sinh tự ra đề thi cho người khác làm. Nếu đề thi không đúng theo yêu cầu nêu ra, không đúng với tiết học đó hoặc người ra đề cũng không giải được thì người ra đề bị trừ điểm và cứ người này giải đề của người kia. Ngày tôi còn đi học tiểu học, thầy tôi cũng hay dùng cách này, nhất là môn chính tả, và thầy tôi chỉ chấm cuối cùng. Nếu bài viết sai chính tả thì cứ mỗi lỗi bị trừ một điểm, người phát hiện sai sẽ được cộng một điểm. Nếu người dò thứ nhất không phát hiện sai mà đến người dò thứ hai phát hiện sai thì người dò thứ nhất bị trừ một điểm. Luân phiên làm việc. Với cách thức này, mỗi người làm một công đoạn của công việc. Cách thức này khó áp dụng nhưng hiệu quả thực tế cho công việc sau này là rất lớn. Chẳng hạn như viết một chương trình trong môn tin học thì sẽ chia ra mỗi người viết một đoạn. Cách thức này cũng có thể dùng cho các môn học khác, chẳng hạn như ráp các mạch điện. Nếu nhóm đông người, có thể chia ra thành 2 đến 3 nhóm nhỏ để thi với nhau. Một người sẽ ra công việc trong nhóm nhỏ để các thành viên làm và ráp các công việc đó lại với nhau. Các yếu tố trong việc học nhóm. Có rất nhiều người học sinh tổ chức học nhóm nhưng lại ít chú ý đến yêu cầu của các thành viên trong nhóm. Đa số việc học nhóm hiện nay là một vài học sinh trung bình thích học cùng vài học sinh khá giỏi, ít khi nào học lực đồng đều nhau. Sau đây là một vài yêu cầu nhằm nâng cao hiệu quả của cả nhóm cũng như sự tiến bộ của từng thành viên. Hòa đồng, tôn trọng người khác, có kỷ luật. Thiếu những yếu tố trên thì học nhóm không hiệu quả và khó tồn tại lâu dài được. Lợi ích của việc học nhóm: tư duy phát triển, tăng khả năng sáng tạo. Khi học nhóm qua trao đổi với bạn bè, trẻ sẽ học được thêm những cách thức, phương pháp mà mình chưa biết, thậm chí có khi từ những bài giải hơi ngớ ngẩn của người khác mà mình tìm được cách hay. Suy luận chặt chẽ hơn. Trong quá trình tranh luận, khả năng suy luận sẽ chặt chẽ hơn, trẻ sẽ dần củng cố những luận điểm mà mình đưa ra, bảo vệ những cách thức mà mình sử dụng để giải quyết vấn đề đó. Phương pháp luyện trí nhớ và sự tập trung. Trí nhớ là khả năng giữ được tình trạng của ý thức đã qua khi cần tới, gợi nó lên, xác định được nó trong thời gian và không gian trước kia. Trí nhớ là thuộc tính bẩm sinh, đảm bảo cho sự sinh tồn của loài vật. Chim thú đều nhớ đường đi kiếm ăn, đường về tổ. Trẻ em cũng nhớ đường đi chơi, đường về nhà. Không có trí nhớ, sẽ không có đời sống trí tuệ. Nhận thức tưởng tượng lập luận là lẽ phải. Trí thông minh càng phong phú và linh hoạt nếu trí nhớ càng phong phú và được rèn luyện tốt. Học sinh cần có trí nhớ bền vì phải thường xuyên liên hệ so sánh sự kiện mới với sự kiện cũ. Trí nhớ nhanh một phần do bẩm sinh nhưng phần lớn là do luyện tập. Cách luyện trí nhớ: hãy nhìn cho kỹ. Đó là tiền đề cho một trí nhớ tốt. Bạn hãy học cách quan sát thật kỹ. Hãy chú ý tới hình ảnh nhiều hơn trong tạp chí, sách vở và trong cuộc sống. Hãy cố nhớ tới từng chi tiết lặt vặt. Chính các chi tiết lặt vặt đó mới là quan trọng trong việc rèn luyện trí nhớ. Liên tưởng một cách có hình ảnh. Chẳng hạn, bạn sẽ tìm được một vị trí nước Italia trên bản đồ địa lý nếu liên tưởng hình dáng nước Italia giống như một chiếc ủng. Gắn liền hình ảnh với âm thanh. Hãy nhắm mắt lại, để ý tới tiếng động. Bạn nghe thấy gì? Khi nghe, bạn cảm nhận được gì? Hãy xác định nguồn gốc tiếng động đó và hình dung ra thứ cần nhớ trong đầu bạn. Bạn có thể nghe những bản nhạc không lời khi bạn học bài. Tìm kiếm theo một tính chất. Tìm kiếm một ký hiệu nào càng nhanh càng tốt. Sau đó từ từ kiểm tra lại xem bạn đã bỏ sót mất bao nhiêu ký hiệu. Hãy luyện tập bài này vài ngày liền, rồi bạn sẽ thấy chỉ sau một thời gian ngắn bạn có thể đạt được kết quả tốt. Thiết kế bộ số hình ảnh. Thông thường, người ta nhớ con số dễ dàng hơn nếu chia nó ra thành từng nhóm hai số, hoặc là trong một số cần nhớ vô tình giống số bạn đã thuộc như ngày sinh hay một số nhà quen thuộc nào đó. Các quy luật của trí nhớ. Quy luật nhận biết. Một quy luật tưởng chừng như đơn giản nhất nhưng lại rất quan trọng. Trí nhớ càng sâu sắc khi con người nắm chắc những gì đã biết, dễ dàng nhớ chi tiết nếu chúng ta biết cặn kẽ về nó. Quy luật hứng thú. Sự hứng thú giúp việc ghi nhớ trở nên dễ dàng hơn. quy luật tích lũy. Càng hiểu biết về một số vấn đề cụ thể, thì con người càng dễ dàng nhớ những thông tin mới gần gũi vấn đề ấy. Quy luật liên kết. Trí nhớ liên kết từng mảng thông tin lại với nhau. Chẳng hạn, cảnh quan của một căn phòng gợi nhớ các sự kiện đã xảy ra ở đó. Quy luật nối kết liên tục. Ta có thể đọc dễ dàng hệ thống các chữ cái khi đọc xuôi, nhưng thật khó khi đọc ngược. Những tri thức khoa học, những khái niệm đó có được là do từng sự kiện nối kết cụ thể. Do vậy, khi muốn nhớ lại, phải đặt chúng trong từng hoàn cảnh nối tiếp cụ thể mà ta đã tích lũy được. Quy luật ấn tượng mạnh mẽ. Thông thường, sức mạnh của ấn tượng đầu tiên về một cái gì đều tồn tại ở trong trí nhớ. Ấn tượng càng mạnh thì càng dễ nhớ. Quy luật kiểm tra. Khi ta tiếp nhận một thông tin, bộ não sẽ kiểm tra thông tin đó đã có trong bộ não hay chưa. Cách tốt nhất để vật chất hóa các tri thức trong bộ nhớ là ghi nhớ có hệ thống những hiện tượng, sự kiện. Bí quyết của những người tập trung cao độ. Sự tập trung rất cần thiết cho học tập và làm việc. Không có sự tập trung thì khó mà đạt được kết quả như mong muốn. Cha mẹ có thể hướng dẫn con sự luyện tập trung bằng cách không ngồi lê đôi mắt. Ta có những việc hữu ích hơn để làm hơn là đi tọc mạch chuyện của người khác. Không làm nhiều việc cùng một lúc. Ta tập trung vào một việc duy nhất để nâng cao năng suất và sự chính xác tỉ mỉ. Nghiên cứu cho thấy não bộ con người có thể giải quyết hai công việc phức tạp cùng lúc mà không gặp nhiều khó khăn vì có hai thùy não để phân chia công việc một cách cân bằng. Tuy nhiên, chỉ cần làm thêm một việc thứ ba là đã vượt quá khả năng kiểm soát của não bộ và các sai sót sẽ xuất hiện khi số lượng việc làm tăng lên dần lên. Không trì hoãn. Có thể ta sẽ dừng công việc trong vài tiếng đồng hồ bởi nó quá nặng nề và phức tạp, nhưng ta vẫn cố gắng thúc đẩy bản thân và hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Nói cách khác, ta biết rõ việc hôm nay chớ để ngày mai. Không cho phép những phiền não làm sao nhãng công việc của mình. Không vì sự công nhận của người khác, ta làm việc vì bản thân và tin rằng những gì ta làm sẽ giúp ích cho tương lai của mình. Ta không băn khoăn với những ý kiến của người khác và không sống vì hy vọng của bất kỳ ai. Chỉ đơn giản là tập trung vào công việc giúp nâng cao chuyên môn cá nhân của mình. Ngăn nắp. Phải sắp xếp mọi thứ chỗ nào ra chỗ nấy để có thể dễ dàng tìm ra khi cần. Không đưa ra những lý do ngớ ngẩn để khỏi phải làm việc. Không sống trong quá khứ. Để tập trung làm việc, ta không mãi bám víu vào quá khứ. Đơn giản là chấp nhận mọi thứ. Những gì đã qua thì cho qua và tin tưởng vào tương lai. Mong muốn thành công của ta to lớn hơn nhiều nỗi sợ thất bại. Vì vậy, ta luôn học hỏi từ thất bại và đứng lên bước tiếp. Những lỗi lầm có thể gây tổn thương một thời gian, nhưng cuối cùng nhờ nó mà con người thông minh hơn và mạnh mẽ hơn nhiều. Không tránh né rủi ro. Biết cách tập trung, ta sẽ không sợ rủi ro. Cuộc đời tự nó đã là một rủi ro quá lớn rồi, vì vậy không cần phải hối tiếc. Hãy nắm bắt thời cơ, vì chẳng mấy chốc chúng sẽ biến mất và không xuất hiện lại nữa. Luôn giữ mình ở vòng an toàn có thể giúp bạn an toàn tâm thức thời, nhưng về lâu dài sẽ để lại nhiều nỗi đau. Những người tập trung cao độ không chỉ biết tính toán rủi ro mà còn học được nhiều điều từ cả tiêu cực lẫn tích cực của rủi ro. Không dính vào những việc không phải của mình. Hãy chỉ lo toan vấn đề của cá nhân chứ không phải chuyện của người ta. Chỉ hoàn toàn quan tâm đến việc của bản thân và tập trung vào những ưu tiên hàng đầu. Những người toàn đi lo chuyện bao đồng chỉ gây ra khó chịu cho người khác, đánh mất định hướng và giá trị bản thân mà thôi. Không so sánh mình với người khác. Người biết tập trung hài lòng vào bản thân chính mình, so sánh mình với người khác chỉ làm bạn giảm tinh thần, cảm thấy thua kém. Trong khi thực tế, họ có năng lực bình thường, sự phát triển và tiến bộ có thể không thua kém bất kỳ ai. Những người có sự tập trung sẽ xem xét thành tích của người khác để xác định những gì cần làm, nhân rộng thành công cho chính mình. Điều này giúp bạn năng động hơn, tràn đầy sinh lực để tiếp tục hướng tới mục tiêu và ước mơ của bản thân. Không mong chờ những điều hão huyền. Những người có sự tập trung cao thường rất thực tế, không mong đợi cuộc đời luôn suôn sẻ hoặc và có thể nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề. Thay vào đó, hãy nhảy vào các vấn đề đó với những mong muốn thực tế và chuẩn bị sẵn sàng cho khoảng thời gian khó khăn sắp tới. Mong chờ viển vông chỉ dẫn đến những thất bại và thất vọng mà thôi. Dù sao, sự thông minh, thực tế và những mong đợi có thể đạt được giúp bạn làm việc suôn sẻ mà không phải chịu áp lực quá nặng nề. Không đồng ý với tất cả mọi việc. Người biết tập trung nhận ra họ không phải là kẻ luôn đi làm hài lòng người khác, không nhất thiết phải đồng ý làm mọi việc cho tất cả mọi người, vì bạn chẳng thể làm hài lòng tất cả và cứ nhẹ nhàng nói không với những việc không đem lại lợi ích gì hoặc không giúp bạn đạt được mục tiêu. Điều đó giúp bạn tập trung vào những việc quan trọng. Không từ bỏ công việc. Những người tập trung cao độ không bao giờ từ bỏ cuộc. Những người thành công và thực hiện được những giấc mơ của mình là người luôn chăm chỉ làm việc và cố gắng vượt qua khó khăn. Người không biết tập trung sẽ bỏ cuộc ngay khi gặp tí chút rắc rối, còn người tập trung sẽ tiếp tục cố gắng khi người khác đã bỏ cuộc.